Chàng rể ma giới, chương 231, chấn kinh cùng dẫn dắt, góc truyện audio.com. Đa tạ Sky các hạ đã thành toàn, ta sở dĩ đề ra yêu cầu này là vì vừa rồi trong quá trình quan sát các hạ chế tạo đã có lĩnh ngộ, muốn nhìn thêm một lần, sau khi xem xong, ta còn định bêu xấu tự chế tạo một lần, xin đại sư không tiếc công chỉ điểm một phen. Hạnh Hạnh ra vẻ không thèm để ý, lão sư của gai rất có thể tinh thông cả vũ khí cùng trang sức, nhưng thuộc ra là phạm trù riêng biệt, chỉ nhìn cũng có lĩnh ngộ thì chẳng phải đại sư đi đầy đường rồi sao? Ngược lại, Sky lại có chút nghi hoặc, tuy hắn cũng không tin Gai có thể nhìn mà lĩnh ngộ, nhưng từ biểu hiện trước kia của Gai, người này rõ ràng không phải người nói khoác. Chế tạo của chế khí sư yêu cầu cảm giác rất cao, hiện tại ma lực của Sky đã khôi phục, tài liệu ra cửu đầu xà cũng đầy đủ, hắn cũng muốn mượn cơ hội này để khôi phục cảm giác khi xưa, nên lập tức đáp ứng yêu cầu của Trần Duệ, sau khi giảng tỉ mỉ một lượt rồi bắt đầu chế tạo. Lần này là một bì giáp nữ thủ pháp phụ ma đổi thành khảm nạm, đem tài liệu ma pháp khảm nạm lên những bộ vị tương ứng trên bì giáp, dùng ma pháp trận thích hợp để dung hợp với tài liệu. Hạnh Hạnh đón lấy bì giáp tán thưởng trên mặt không chút che giấu, lấy ra một cái kính lúp rồi quan sát, sau đó nói ra kết quả giám định. Cứng cỏi tăng hiệu quả kháng vật lý cùng ma pháp thuộc tính của gia cửu đầu xà, tăng thêm 27% uy lực ma pháp thủy hệ, 28% thể lực. Trang bị phổ thông tăng 2 thuộc tính ở khoảng 15%, do liên quan đến cảm giác đối với tài liệu, nên còn có thể xuất hiện suy giảm thuộc tính, như giảm thấp phòng ngự hoặc tốc độ. Trang bị trác tuyệt cấp cao nhất gia tăng 30%, tăng thêm 2-3 thuộc tính, còn trang bị truyền kỳ cấp gia tăng cao nhất 50%, mà phụ ma từ 3-4 thuộc tính. Còn về trang bị sử thi cấp, đã thuộc về phạm trù thần khí, không chỉ dùng việc tăng thuộc tính để đánh giá. Bì giáp của Sky cả hai thuộc tính tăng đều vượt qua 25%, trong hàng đại sư cũng được tính là tác phẩm xuất sắc. Bì giáp tăng tốc tăng công kích lúc trước rất hợp với Loman, mà bì giáp này tăng thêm uy lực ma pháp thủy hệ có thể cho Delia sử dụng. Còn về Athena, trước mắt cứ dùng trang bị lấy từ bảo tàng độc long đã, tương lai bản thân sẽ chế tạo một bộ cho nàng, đương nhiên, chí ít cũng phải bằng hoặc vượt qua trác tuyệt cấp. Hiện tại có một vị đại sư ở đây, cũng nên múa rìu qua mắt thợ thôi, để còn thu được chỉ điểm. Trần Duệ liền hỏi Sky mấy vấn đề khó hiểu, Sky càng nghe càng kinh ngạc, những vấn đề này dù cho là chế khí sư lâu năm cũng chưa hẳn đã phát hiện, mà tên lần đầu học hỏi này lại chỉ ra được. Sau khi được Sky giải đáp, lý giải trong lòng Trần Duệ lại sâu thêm một tầng, hắn tuyển chọn là gia cửu đầu xà ma vương cấp, do Sky đã hoàn thành công tác ban đầu cho nên cũng bớt được không ít việc. Sky thấy Gai lần đầu tiên đã thử dùng loại gia cửu đầu xà chân quý này, đang định khuyên một câu, nhưng nghĩ lại, tài liệu vốn là của Gai, nên lại thôi. Khi Trần Duệ chính thức động thủ, Sky cùng Hạnh Hạnh đồng thời kinh ngạc, ban đầu thủ pháp của hắn còn lóng ngóng, nhưng tốc độ thuần thục nhanh đến kinh người, không chỉ có thủ pháp mà các phương diện khác cũng tiến bộ nhanh chóng, phảng phất như biến thành một chế khí sư vậy, không chỉ là chế khí sư, ẩn ẩn có vài phần cảm giác đại sư a. Nhất là trong mắt Sky, mỗi một chế khí đại sư đều có đặc điểm riêng của mình, thủ pháp của Trần Duệ có chút gì đó giống hắn. Góc truyện audio.com, phảng phất như đệ tử thân truyền lâu năm vậy. Đây mới chỉ là bắt đầu, càng về sau, động tác của hắn không chút nào sơ sót, mang theo phần tỉ mỉ cùng tinh xảo. Theo bì giáp thành hình, Sky cùng Hạnh Hạnh sợ hãi liếc nhìn nhau. Một bì giáp có thể từ người mới tiếp cấp thành chế khí sư, thậm chí gần ngang với chế khí đại sư. Ngộ tính, năng lực học tập như này, chỉ có thể dùng hai từ thiên tài không quái vật mới đúng để hình dung. Trong quá trình phụ ma cuối cùng, Trần Duệ do thiếu ngộ tính với tài liệu nên xuất hiện sai sót nhỏ, mà dù tinh thần lực của hắn mạnh mẽ, nhưng đối với ma pháp, hắn một khiếu không thông, cho nên hiệu quả phụ ma không phải rất tốt. Sau khi trải qua hai vị đại sư giám định, ngoại trừ thuộc tính cứng cỏi, bì giáp tăng thêm 10% phòng ngự cùng 8% công kích. Trần Duệ có chút không vui nói, lần đầu tiên học chế tạo bì giáp còn có rất nhiều sai sót, xin hai vị đại sư chớ chê cười. Hạnh Hạnh chỉ tay vào Trần Duệ, nhất thời tức giận không nói lên lời. Hắn tinh thông giám định, nên hiểu rõ bì giáp này tuyệt đối là trang bị cao cấp, cũng tương đương với đẳng cấp chế khí sư. Tên chết tiệt này, không phải là chế giáp sư giả bộ không biết gì đi lừa hai vị đại sư đấy chứ. Nếu như không phải nhìn thấy thủ pháp lóng ngóng khi mới bắt đầu của ngươi, ta nhất định sẽ hoài nghi ngươi là chế khí sư, ở giai đoạn phụ ma sau cùng, nếu như ngươi có thể làm hoàn mỹ hơn, nhất định bì giáp này sẽ đạt tới đẳng cấp sơ cấp đại sư. Việc này nếu lan truyền ra, khẳng định sẽ chấn động thế giới chế khí sư, chẳng qua, hẳn không ai tin đi. Ta không tin, nhất định là hắn dùng phương pháp gì đó ăn gian. Hạnh Hạnh vẫn khó có thể tin, lắc lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến gì đó liền nói. Ngươi chờ chút, vừa nói, vị hắc ám địa tinh đại sư vừa lấy từ không gian giới chỉ ra một đống đồ vật như kính lúp, công cụ cắt xén, ánh mắt Trần Duệ không khỏi sáng rực lên, ẩn ẩn hiểu ý của vị đại sư. Chỉ là, do Tà Lam chi lệ đã đưa cho Loman, Trần Duệ mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 2 lần độ sâu phân tích, hiện tại đã dùng hết, nhưng cơ hội trước mắt thập hiếm gặp, không thể bỏ lỡ được. Hắn tâm niệm vừa chuyển, nhanh chóng lấy cớ đi nhà vệ sinh, vội vàng rời khỏi áo choàng hội, chạy tới cạnh kỹ trường, mượn Tà Lam chi lệ rồi nhanh chóng uống hồi thần dược thủy cùng hoạt lực chi tuyền để khôi phục tinh thần lực. Dù cho tốc độ ma vương cấp đã rất nhanh, nhưng khi Trần Duệ quay về hậu viện áo choàng hội, Hạnh Hạnh đại sư vì chờ lâu mà không kìm được tức giận. Trần Duệ có Tà Lam chi lệ trong tay cũng tự tin hơn không ít, dò hỏi tác dụng cùng tên gọi của những đồ vật trên bàn. Hạnh Hạnh tuy tức giận nhưng vẫn trả lời đầy đủ. Trần Duệ dụng tâm lắng nghe cùng ghi nhớ, tuy Hạnh Hạnh không thấy rõ mặt hắn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được biểu tình chăm chú, nên tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Sau khi giảng xong, Hạnh Hạnh bắt đầu chế tạo trang sức. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Chế tạo trang sức cùng bì giáp khác nhau, do thể tích cùng tài liệu khác nhau, nên yêu cầu kỹ nghệ tinh vi hơn nhiều, sử dụng công cụ càng thêm phức tạp. Sau khi Hạnh Hạnh tràn đầy tin tưởng chế tạo xong, Trần Duệ cũng nêu ra một ít vấn đề. Sau một giờ, khi Trần Duệ giao ma pháp giới chỉ bản thân tự chế tạo cho Hạnh Hạnh, vị đại sư này không khỏi há hốc mồm, đúng là quái vật mà, một quái vật không thêm không bớt. Hiện tại Trần Duệ, góc truyện audio.com. Không chỉ nắm giữ kỹ xảo rèn kim loại, lại còn học được chế tạo bì giáp cùng giới chỉ, cũng chỉ cách cấp đại sư một đoạn nữa, cũng được tính là thiên tài chế khí sư tinh thông ba hệ. Đương nhiên, Trần Duệ tự mình hiểu rõ, độ sâu phân tích tuy tác dụng lớn, nhưng dù sao đây chỉ là mô phỏng, bị động lý giải, mà còn có rất nhiều trang sức như vòng tay, vương miện hay như áo choàng, đai lưng hắn chưa được thấy chế tạo. Hiện có 2 vị đại sư ở đây, nhất định phải nắm chắc cơ hội, sau này lợi dụng độ sâu phân tích cùng lĩnh ngộ triệt để nắm giữ kỹ nghệ này, tương lai có thể không dùng, nhưng nghệ nhiều áp thân khẳng định là việc tốt. Uổng cho ta còn tự thị vì tư chất của mình, không ngờ còn có thiên tài như này. Sky cảm khái nói, lão sư của ngươi, nhất định là một vị đỉnh cấp đại sư, rất có thể đã đến gần vô hạn đẳng cấp kia. Lần này Hắc Ám Địa Tinh đại sư không phản đối, có chút đồng tình gật gật đầu. Trần Duệ không ngờ biểu hiện nghịch thiên của mình làm 2 người chịu đả kích, hắn có lòng làm tốt quan hệ để sau này còn tiện đến học hỏi, nên suy nghĩ cẩn thận một lượt rồi nói. Lão sư của ta từng kể một chuyện xưa, không biết có trợ giúp gì với 2 vị không? 2 người sắp nghe là một câu chuyện tông sư cấp chính hiệu, chính là câu chuyện Bào Đinh Giải Nghiêu. Đạt tới cảnh giới đỉnh cao, có thể thừa nhận mổ châu đã biến thành một loại nghệ thuật. Nếu như coi chế khí thuật là một loại đạo thì tam đại cảnh giới được vô số học giả sùng bái hẳn cũng có điểm dẫn dắt đối với 2 vị đại sư, giống như 3 cảnh giới tối cao của thiền đạo. 1. Nhìn núi là núi, 2. Nhìn núi không phải núi, 3. Nhìn núi vẫn là núi. Dù là vị diện nào thì đạo là tương thông mà cố định. Sky sau khi nghe xong liền sa vào trầm tư, trên mặt lúc buồn lúc vui, sau đó đứng thẳng người lên, bắt đầu thao tác trên da cừu đầu xà. Vì hắn không sử dụng độ sâu phân tích nữa, nhưng những tư liệu phân tích được lúc trước đã khắc sâu vào đầu hắn, Trần Duệ nhìn ra được tinh thần Sky tựa như có biến hóa, thủ pháp chậm lại nhưng có điểm cử động nhẹ như nặng. Bộ khải giáp nhanh chóng thành hình, phảng phất như là thiên sinh khải giáp vậy, như là Sky chỉ nhẹ nhàng lôi nó ra vậy. Chỉ là Sky làm được một nửa lại sa vào trầm tư. Hắc Ám Địa Tinh đại sư thì chỉ quan sát tài liệu, thậm chí là máy móc hoạt động trống trơn, cũng không chế tạo gì, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tự hỏi. Trần Duệ vốn định lấy ra Nguyệt Quang Thạch cùng Huyết Văn Ngân, nhưng hiện tại hẳn chưa phải là lúc, nếu như dự đoán không sai, có lẽ lần này có thể lưu lại không chỉ một vị đại sư. Cách chương.